Khi quán tưởng nhiều về bản chất của tâm, ta sẽ thấu hiểu rằng tâm là vậy, không thể nào khác. Ta sẽ thấu hiểu rằng sinh hoạt của tâm chỉ là vậy, bản chất của nó là vậy. Nếu thấy được rõ ràng như vậy, ta có thể tự tách rời ra khỏi những tư tưởng và thọ cảm, trong khi luôn luôn tự nhủ rằng nó là vậy, nó chỉ là vậy. Ta không cần phải thêm gì khác. Khi tâm thật sự hiểu biết, nó sẽ để cho tất cả trôi qua mà không dính mắc. Tư tưởng và thọ cảm vẫn còn đó, nhưng chính những tư tưởng và thọ cảm ấy không còn năng lực lôi kéo hay quyến rũ nữa. Nó là nó, tâm là tâm. Sự kiện này cũng giống như có em bé đùa nghịch, làm cho ta khó chịu, la rầy hay phát đít em. Ta nên hiểu biết rằng bẩm chất của trẻ con là đùa nghịch. Khi đã hiểu như vậy rồi, ta có thể không quan tâm đến và để nó chơi đùa tự nhiên. Như vậy, ta không còn khó chịu nữa. Trạng thái bực bội ấy chấm dứt. Tại sao trạng thái bực bội chấm dứt? Bởi vì ta đã chấp nhận rằng trẻ con là phải đùa nghịch. Cái nhìn của ta đã thay đổi. Ta đã chấp nhận bản chất thật sự của sự vật. Ta buông bỏ, không bám níu, và tâm trở nên an tĩnh. Ta đã có chánh kiến. Nếu quan kiến của ta sai lầm, thì dầu sống trong hang đá sâu thẳm tối đen, cũng vẫn bị xáo trộn, mà tung bay lên tận không trung mênh mông, cũng vẫn bị xáo trộn. Tâm chỉ được an lạc khi có chánh kiến. Chừng đó không còn gì khó khăn bí ẩn để giải quyết, không còn vấn đề phiền phức. Đó là đường lối chân chánh. Ta tự tách rời để cho tất cả trôi qua mà không dính mắc. Mỗi khi có cảm giác bám níu phát sinh, ta tự tách rời ra khỏi nó, bởi vì thấu hiểu rằng chính cảm giác ấy cũng chỉ là vậy, đến rồi đi, sanh rồi diệt. Nó đến không phải đặc biệt để quấy rầy ta. Ta có thể nghĩ là vậy, nhưng trong thực tế, đó chỉ là bản chất thiên nhiên của nó. Cũng như đùa nghịch là bản chất thiên nhiên của trẻ con. Dù ta có quán xét và suy tư sâu xa hơn nữa, thì cũng vậy. Nó chỉ là vậy. Nếu ta để cho tất cả trôi qua, thì hình sắc chỉ là hình sắc. Âm thanh chỉ là âm thanh. Mùi chỉ là mùi. Vị chỉ là vị. Xúc chạm chỉ là xúc chạm, và tâm chỉ là tâm. Cũng như dầu với nước, ta có thể để chung dầu và nước trong một cái lọ. Hai thứ vẫn không hòa lẫn nhau, bởi vì bản chất của hai thứ khác nhau. Dầu và nước khác nhau, cũng như người trí tuệ và người si mê khác nhau. Đức Phật sống giữa sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng đã là bậc A-la-hán, Ngài xây lưng và tự tách rời ra dần dần. Ngài thấu triệt rằng tâm chỉ là tâm và tư tưởng chỉ là tư tưởng. Ngài không mơ hồ, lầm lẫn và pha trộn lẫn nhau. Tâm chỉ là tâm. Tư tưởng và thọ cảm chỉ là tư tưởng và thọ cảm. Thật sự nó là vậy. Hãy để cho nó là vậy. Hãy để cho sự vật như thế nào đúng như sự vật là vậy. Hãy để cho cái gì là cái đó. Sắc chỉ là sắc. Thinh chỉ là thinh. Ý chỉ là ý. Tại sao ta phải bận tâm bám níu nó? Nếu suy tư về thọ cảm như vậy, ta sẽ buông bỏ và tự tách rời ra. Tư tưởng và thọ cảm sẽ ở một bên, còn tâm thì ở bên kia. Cũng như dầu và nước, cả hai thể chất cùng ở chung trong một lọ, nhưng riêng biệt, không hòa tan lẫn nhau. Đức Phật và chư đệ tử thánh tăng của Ngài sống chung với những người thường, những người phạm. Chẳng những các ngài sống chung với các người ấy, mà các ngài còn giáo dục họ, những người tầm thường, phàm tục và si mê ấy, dạy họ phải làm thế nào để trở nên cao siêu, giác ngộ và có trí tuệ. Các ngài có thể làm điều ấy vì các ngài hiểu biết pháp hành thiền. Các ngài thấu hiểu rằng đây chỉ là vấn đề luyện tâm, như sư vừa giải thích. Như vậy, cho nên lo lắng và hoài nghi pháp hành thiền. Chúng ta ly gia các ái để trở thành tu sĩ, chứ không phải rời bỏ cửa nhà để lạc lối trong đám mê mù si mê ảo kiến. Cũng không phải vì hèn nhát hay sợ sệt. Chúng ta ra đi để tự rèn luyện, để làm chủ lấy mình. Hiểu biết như vậy, ta có thể noi theo con đường của giáo pháp. Giáo pháp ngày càng tỏ rạng hơn. Người nào hiểu biết giáo pháp, hiểu biết chính mình, và người hiểu biết chính mình cũng hiểu biết giáo pháp. Ngày nay, chỉ có phần tinh khiết còn lại của giáo pháp là được chấp nhận. Thật ra thì giáo pháp ở khắp cùng, không cần phải lẫn đến nơi nào để tìm. Thay vì đi đâu tìm, hãy lẫn đến bằng trí tuệ, lẫn đến bằng trí minh mẫn sáng suốt, lẫn đến bằng khôn khéo tinh xảo. Không nên lẫn đến giáo pháp bằng si mê. Nếu ta muốn thật sự an lạc, trạng thái an lạc ấy phải là an lạc của trí tuệ. Đủ rồi, chỉ có bấy nhiêu. Bất luận lúc nào thấy giáo pháp thì đó là con đường chánh, đúng là chánh đạo. Ô nhiễm chỉ là ô nhiễm, tâm chỉ là tâm. Mỗi khi ta buông bỏ và tự tách rời để thấy sự vật chỉ là sự vật, như thật sự nó là vậy. Chừng đó, ta nhận thức rằng nó chỉ là trần cảnh, những đối tượng của ta. Khi đã đi đúng trên con đường chánh, ta trở thành hoàn toàn trong sạch, không còn khuyết điểm. Và khi đã hoàn toàn trong sạch, không còn khuyết điểm, tức luôn luôn có trạng thái siêu thoát và tự tại. Đức Phật dạy, hãy lắng tai nghe, này chư tỳ khiếu, cho nên bám níu vào các pháp. Nơi đây, các pháp có nghĩa là các pháp hữu lậu. Các pháp hữu lậu ấy là gì? Nó là tất cả. Không có bất luận vật gì hay hiện tượng nào trên thế gian này mà không phải là pháp hữu lậu. Tình thương và thù hận là pháp hữu lậu. Hạnh phúc và đau khổ là pháp hữu lậu. Ưa thích và ghét bỏ là pháp hữu lậu. Tất cả những sự việc ấy, dù là ít hoay không đáng kể như thế nào, đều là pháp hữu lậu. Khi ta thực hành giáo pháp, khi thấu hiểu sâu xa, ta có thể buông bỏ và để cho nó trôi qua. Và như thế, ta có thể làm đúng theo lời của Đức Bổn Sư là không bám níu vào các pháp hữu lậu. Tất cả những hiện tượng phát sanh trong tư tưởng, tất cả những hiện tượng phát sanh trong tâm, tất cả những hiện tượng phát sanh đến thân chúng ta đều ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi. Đức Phật dạy không nên bám níu vào bất luận gì. Ngài dạy hàng đệ tử hành thiền nhằm tách rời ra khỏi những điều ấy, chứ không phải hành để đạt đến điều gì. Hành để buông bỏ, chứ không phải hành để thêm được gì. Nếu hành đúng theo lời dạy của Đức Phật là chúng ta hành đúng. Hành đúng nhưng cũng phiền phức. Không phải giáo huấn của Đức Phật là phiền phức, mà chính những ô nhiễm của chúng ta là phiền phức. Những ô nhiễm được hiểu biết sai lầm gây phiền phức cho chúng ta. Thật ra, hành theo đúng giáo huấn của Đức Phật thì cũng có gì phiền phức. Ta có thể nói rằng bám sát vào con đường của Đức Phật không đem lại đau khổ, vì con đường chỉ giản dị là buông bỏ để trôi qua, tức không bám níu vào bất luận pháp nào. Đến mức cùng tột, trong pháp hành thiền của Phật giáo, Đức Phật dạy thực hành nghệ thuật để trôi qua, buông bỏ, chớ nên mang theo gì hết. Hãy buông bỏ, nếu thấy điều tốt đẹp, hãy để nó trôi qua. Nếu thấy điều chân chánh, hãy để nó trôi qua. Nói rằng để nó trôi qua không có nghĩa là không làm gì hết, mà thật sự có nghĩa là phải hành phương pháp để trôi qua ấy. Phương pháp ấy là không dính mắc, không luyến ái, không bám níu mà buông bỏ. Đức Phật dạy ta quán tưởng tất cả các pháp, phát triển con đường bằng cách quán tưởng về thân và tâm của chúng ta. Giáo pháp không ở đâu khác, nó ở ngay tại đây, không phải ở nơi nào xa lạ, mà trong chính cái thân và cái tâm của ta. Như vậy, hành giả phải tinh tấn hành thiền, phải làm cho tâm của mình càng to lớn hơn và ngày càng sáng suốt, tỏ rạng hơn. Phải làm cho nó tự do và độc lập. Khi đã thực hiện một hành động thiện, không nên mang nó theo trong tâm, mà để nó trôi qua. Khi đã tự chế không làm một điều bất thiện, hãy để nó trôi qua. Đức Phật dạy ta sống trong hiện tại kế cận nhất, nơi đây và trong khoảnh khắc này. Chớ nên dễ vui tự buông trôi, lạc lối trong quá khứ hay trong vị lai. Giáo huấn mà người ta ít lãnh hội nhất, mà cũng thường xung đột nhất với quan điểm của người đời là hãy để trôi qua, hoặc hành động với cái tâm rỗng không. Đây chỉ là một lối nói theo ngôn ngữ của giáo pháp. Khi diễn đạt giáo huấn này qua ngôn ngữ thông thường của thế gian, thì chúng ta trở nên mơ hồ, bối rối, và nghĩ rằng ta có thể làm bất luận gì mà ta muốn. Có thể diễn dịch như vậy, nhưng ý nghĩa thật sự gần nhất của lời dạy này là cũng như ta đang khuân một tảng đá nặng, đi một đổi, ta cảm nghe tảng đá càng ngày càng nặng hơn, nhưng không biết phải làm thế nào để buông bỏ, tách rời nó ra. Và như vậy, ta cắn răng mãi chịu đựng sức nặng của tảng đá. Nếu có ai thấy vậy bảo ta quẳng nó đi, ta sẽ nói, nếu quẳng nó đi thì tôi còn gì? Nếu có ai giải thích cho ta về những lợi ích của sự buông bỏ tảng đá, ta không tin mà vẫn nghĩ rằng nếu quẳng nó đi, ta sẽ không còn lại gì. Và như vậy, ta tiếp tục khuân vác tảng đá cho đến khi quá mệt mỏi, yếu dần và kiệt sức, không còn chịu đựng được nữa. Chừng đó, ta buông tảng đá xuống. Khi buông tảng đá xuống, bỗng nhiên ta kinh nghiệm lợi ích của sự buông bỏ. Trong tức khắc, ta cảm nghe thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, và chính tự bản thân ta nhận thức rằng khuôn giác mang theo mình một tảng đá là nhọc nhằn như thế nào. Trước khi tự tách rời, buông nó ra, ta không thể hiểu biết lợi ích của sự buông bỏ. Do đó, nếu có ai khuyên hãy buông bỏ, người chưa giác ngộ sẽ không thông hiểu tại sao phải buông bỏ. Người ấy sẽ bám níu tảng đá một cách mù quáng và từ chối, nhất định không buông ra, cho đến khi cảm nghe quá nặng, mình không còn chịu nổi nữa mới chịu buông bỏ, quẳng xuống gánh nặng. Chừng ấy mới nghe nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu, và chính tự bản thân lãnh hội đầy đủ những lợi ích của sự buông bỏ. Về sau, có thể ta còn bắt đầu khuân một tảng đá khác, nhưng lúc bấy giờ ta đã thấu hiểu hậu quả của việc khuân vác một tảng đá là nặng nhọc như thế nào, và ta sẽ buông bỏ dễ dàng hơn. Sự hiểu biết rằng mang gánh nặng trên vai đi quanh quẩn là vô ích, và đặt nó xuống, bỏ nó lại, sẽ tạo cho mình trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái, là một trường hợp cho thấy lợi ích của sự tự hiểu mình. Tính ngã mạn của chúng ta và ý niệm về một tự ngã mà ta bị chi phối nặng nề cũng giống như tảng đá. Nơi đây, danh từ ngã mạn được phiên dịch từ Phạn ngữ mana, không có nghĩa là tự cao tự đại như thường danh từ này được hiểu. Mana, ngã mạn, là cố chấp vào cái ngã của mình, tự cho mình là hơn người, tự cho mình là bằng người, và tự cho mình là thua kém người, là ba hình thức khác nhau của tâm ngã mạn. Ngã mạn là một trong 10 thần thúc, tức 10 dây trói buộc, cột chúng sanh vào vòng luân hồi. Đến khi đắc quả A-la-hán mới tận diệt được thần thúc ngã mạn. Chúng tôi xin đọc lại. Tính ngã mạn của chúng ta và ý niệm về một tự ngã mà ta bị chi phối nặng nề cũng giống như tảng đá. Cũng giống như đối với tảng đá, nếu nghĩ đến việc buông bỏ, không chấp vào cái tự ngã của mình, thì ta sợ rằng sẽ không còn gì hết. Nhưng cuối cùng, khi buông bỏ được rồi, tự chính ta nhận thấy rằng không bám níu là thoải mái, dễ chịu. Trong pháp luyện tâm, ta phải tập buông bỏ, không bám níu vào lời khen hay tiếng chê. Muốn được khen ngợi và không muốn bị khiển trách là con đường của thế gian. Con đường của Đức Phật là chấp nhận lời khen khi đáng khen và chấp nhận bị khiển trách khi đáng bị khiển trách. Chẳng hạn như dạy dỗ trẻ con, nếu ta không rầy la suốt ngày thì thật là rất tốt. Có người la rầy quá nhiều, người sáng suốt biết la rầy đúng lúc và khen ngợi đúng lúc. Tâm ta cũng vậy. Hãy dùng trí để hiểu biết tâm. Hãy khôn khéo chăm sóc tâm. Chừng ấy, ta sẽ trở thành người có tài luyện tâm. Và khi đã trở nên thuần thục, tâm có thể loại trừ đau khổ. Đau khổ ở ngay tại đây, trong tâm ta. Đau khổ luôn luôn làm cho sự vật trở nên phức tạp, luôn luôn biến chế, luôn luôn sáng tạo, làm cho tâm nặng nề. Nó phát sanh ngay tại đây và cũng hủy diệt tại nơi này. Bẩm chất của tâm là vậy, đôi khi có những tư tưởng thiện, lắm lúc có những tư tưởng bất thiện. Tâm quả thật gian xảo, không nên tin nó. Thay vì tin, hãy nhìn thẳng vào sinh hoạt của nó. Nó như thế nào, hãy chấp nhận nó là vậy. Nó chỉ là nó thôi. Dầu là thiện, bất thiện, hay thế nào đi nữa, nó là vậy, không hơn, không kém. Nếu ta bám chắc vào, ắt bị nó cắn và sẽ đau khổ. Với chánh kiến chỉ có an tĩnh, tâm định, samadhi, phát sanh và nhường chỗ cho trí tuệ. Dầu trong tư thế nào, bất luận nơi nào mà ta ngồi hoặc nằm, chỉ có trạng thái an tĩnh. An tĩnh ở khắp nơi, dầu ta đi đâu cũng vậy. Hôm nay, quý sư huynh mang đệ tử đến đây để nghe giáo pháp. Có lẽ quý vị lãnh hội được vài điểm của thời pháp, cũng có vài điểm quý vị không lãnh hội. Nhằm giúp quý vị thấu hiểu dễ dàng, sư đã đề cập đến pháp hành thiền. Dầu quý vị nghĩ rằng lời của sư đúng hay không đúng, hãy thọ lãnh và suy niệm. Chính sư đây cũng là một thiền sư như quý sư. Sư cũng đã có trải qua những trường hợp khó khăn tương tự. Sư cũng vậy, rất thèm muốn được nghe giáo pháp, bởi vì đi đến đâu sư cũng phải giảng cho người khác, chứ không bao giờ được cơ hội để nghe. Như vậy, lần này quý sư thật sự thưởng thức một thời pháp do một thiền sư giảng dạy. Thời gian trôi qua rất nhanh khi ta ngồi im lặng, lắng nghe giáo pháp. Quý vị thèm khát được nghe giáo pháp, nên hôm nay thật sự quý vị muốn nghe. Lúc ban đầu, thuyết giảng giáo pháp cho người khác là một thích thú. Nhưng sau một thời gian, cái thích thú ấy cũng tan dần. Ta cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Thế rồi, ta muốn nghe. Do đó, khi lắng nghe một vị thiền sư thuyết giảng, ta lấy làm hứng thú và lãnh hội dễ dàng. Khi đã lớn tuổi và đang thèm khát giáo pháp, thì hương vị của giáo pháp quả thật là đặc biệt thích thú. Là thầy của những người khác, quý sư là gương lành cho họ, là khuôn vàng thước ngọc cho những vị tỳ khưu đệ tử quý sư. Quý sư là khuôn mẫu cho hàng đệ tử, là gương sáng cho tất cả mọi người. Vì lẽ ấy, cho nên quên mình, cũng cho nên nghĩ đến mình. Khi có những tư tưởng vị kỷ phát sanh, hãy loại trừ nó đi. Làm được vậy là tự hiểu biết mình. Có hàng triệu đường lối hành thiền. Nói về hành thiền thì không cùng. Có rất nhiều điều làm cho ta hoài nghi. Hãy dẹp sạch nó đi, thì không còn hoài nghi nữa. Khi có chánh kiến, thì dầu ngồi đâu, đi nơi nào, cũng được an tĩnh và thoải mái. Bất luận nơi nào mà ta ngồi xuống hành thiền, thì đó là nơi mà ta chú niệm và luôn luôn tỉnh thức. Cho nên đinh ninh rằng, chỉ có lúc ngồi và khi đi mới hành thiền. Tất cả mọi sự vật và bất luận nơi nào đều có thể là pháp hành của ta. Lúc nào cũng có thể tỉnh thức, lúc nào cũng có thể chú niệm, bất luận lúc nào cũng có thể thấy thân và tâm luôn luôn sanh diệt. Cho nên để nó động lại trong tâm, hãy để cho nó trôi qua, trôi qua, trôi qua. Nếu có tình thương đến, hãy hãy để nó trôi qua và đi về nhà. Nếu có tham ái đến, hãy để cho nó đi luôn về nhà. Nếu có sân hận đến, hãy để cho nó đi luôn về nhà. Theo dõi nó, xem coi nó ở đâu, rồi hộ tống nó đi. Không nên cất giữ bất cứ gì. Nếu thực hành như thế, ta có thể giống như một ngôi nhà trống. Hoặc nữa, giải thích theo một lối khác, đó là cái tâm trống không. Một cái tâm rỗng không, không còn chứa đựng mãi may ác pháp nào. Ta gọi nó là tâm rỗng không. Nhưng không phải rỗng không là không có gì trong đó. Rỗng không, không còn chứa chấp mãi may bất thiện pháp nào. Nhưng nó đầy trí tuệ. Chừng đó, bất cứ điều gì mà ta làm với trí tuệ. Ta sẽ suy tư với trí tuệ. Ta sẽ ăn uống với trí tuệ. Chỉ còn lại trí tuệ. Bấy nhiêu đó là những lời dạy ngày hôm nay mà sư lấy làm hoan hỷ hiến tặng đến quý sư. Thời pháp này đã được ghi âm. Nếu nghe pháp mà tâm quý sư được an tĩnh thì bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Quý sư không cần phải ghi nhớ điều gì. Nói vậy có thể vài người không tin, nhưng nếu ta làm cho tâm an tĩnh và chỉ nghe thôi, cứ để thời pháp trôi qua và liên tục suy tưởng, tất nhiên ta cũng giống như máy ghi âm. Vì sao? Khi ta dặn nó lại để nghe, thì tất cả đều còn đó. Chớ nên sợ rằng sẽ không còn gì. Mỗi khi mà quý sư dặn cái máy ghi âm của quý sư lại, thì tất cả đều còn đó. Sư muốn tặng thời pháp này đến tất cả quý sư và tất cả mọi người. Có thể vài người trong quý vị chỉ biết chút ít tiếng Thái, nhưng không hề gì. Ước mong quý vị có thể học ngôn ngữ của giáo pháp. Bấy nhiêu cũng tốt rồi. Và sau đây là một bài pháp ngắn do Ngài Achan Cha thuyết giảng cho một cụ bà người Anh vừa trải qua thời gian 2 tháng tu học với sự hướng dẫn của Ngài vào cuối năm 1978 và đầu năm 1979. Thời pháp này được thuyết giảng vì lợi ích của một vị đệ tử mới sắp lên đường trở về London, Anh Quốc. Ước mong rằng những lời dạy này sẽ giúp cụ lãnh hội giáo huấn mà cụ đã thọ nhận tại Quách Ba Pông này. Một cách giản dị, đây là pháp hành nhằm vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau của vòng luân hồi. Nhằm thực hành pháp này, xin cụ hãy ghi nhớ nằm lòng, phải nhìn tất cả mọi sinh hoạt khác nhau của tâm, tất cả những gì cậu ưa thích và tất cả những gì cụ ghét bỏ, giống như cụ nhìn một con rắn độc. Rắn độc vô cùng nguy hiểm, nọc độc của rắn đủ sức làm cho ta chết ngay nếu vô phúc bị nó cắn. Những cơn vui buồn thương ghét của ta cũng dường thế ấy. Những cơn vui mà ta ưa thích là con rắn độc, và những cơn buồn mà ta ghét bỏ cũng là con rắn độc. Cả hai đều ngăn ngừa không để cho tâm của ta được tự do và tạo chướng ngại không cho chúng ta thông hiểu chân lý đúng theo như Đức Phật dạy. Như vậy, cần phải cố gắng ngày đêm gia công bảo trì chánh niệm, dầu trong lúc đang làm gì, đi, đứng, nằm, ngồi, hay nói, hay bất luận làm gì khác, luôn luôn phải làm với chánh niệm. Khi chánh niệm được củng cố vững vàng, sự hiểu biết rõ ràng sẽ phát sanh, chung hợp với niệm. Chánh niệm và hiểu biết rõ ràng sẽ khởi duyên cho trí tuệ phát sanh. Như vậy, chánh niệm, hiểu biết rõ ràng và trí tuệ cùng chung nhau sinh hoạt, và lúc ấy ta sẽ như người ngày đêm thức tỉnh. Những lời dạy mà Đức Phật ban truyền cho chúng ta không phải là giáo huấn chỉ để nghe suông, hoặc chỉ giản dị để lãnh hội ở mức độ trí thức. Những lời dạy ấy là giáo huấn mà xuyên qua pháp hành có thể thấm nhuần, ăn sâu vào tâm thức. Dầu đi đâu hay làm gì, ta luôn luôn có những lời dạy ấy. Ý nghĩa của đoạn "có những lời dạy ấy" hay "có chân lý ấy" là dầu chúng ta làm gì, dầu nói gì, chúng ta luôn luôn nói và làm với trí tuệ. Khi suy tư hay quán niệm, chúng ta suy tư và quán niệm với trí tuệ. Chúng ta nói rằng người có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng, phối hợp với trí tuệ như vậy là người sống gần Đức Phật. Khi rời nơi này, cũng phải gia công đưa tất cả trở về tâm mình. Hãy nhìn cái tâm của mình với chánh niệm và hiểu biết rõ ràng và phát triển trí tuệ. Với ba yếu tố ấy chung hợp lại sẽ phát sinh trạng thái buông bỏ, để cho tất cả đi qua, không dính mắc hay bám níu vào bất cứ gì. Cũng sẽ nhận thức rằng tất cả mọi hiện tượng đều luôn luôn sanh và diệt. Cũng phải biết rằng cái gì phát sanh và hoại diệt chỉ là sinh hoạt của tâm. Khi một hiện tượng phát sanh, nó liền hoại diệt, và liền theo đó chuỗi dài sanh diệt không ngừng tiếp nối nhau. Trong ngôn ngữ của giáo pháp, ta gọi sự sanh diệt ấy là sanh và tử, và đó là tất cả. Tất cả chỉ là vậy. Khi đau khổ phát sanh, nó liền trôi qua, và khi nó trôi qua, đau khổ phát sanh trở lại. Nơi đây, danh từ đau khổ hàm xúc đặc tướng bất toại nguyện của tất cả mọi kiếp sinh tồn trong thế gian vô thường, luôn luôn biến đổi này. Ở đây không phải là sự đau khổ như thông thường được hiểu, nghịch nghĩa với hạnh phúc. Chỉ có đau khổ phát sanh và hoại diệt. Khi thấy được bấy nhiêu, cũng sẽ có thể thấu hiểu một cách thường xuyên trạng thái sanh và diệt. Và khi thường xuyên thông suốt như vậy, cũng sẽ thấy rằng trong thực tế chỉ có thế. Tất cả mọi sự vật chỉ là sanh và tử, không có bất luận gì tồn tại. Chỉ có sanh và diệt như thế ấy, chỉ thế thôi. Lối nhìn này sẽ khơi động cảm giác thản nhiên an tĩnh đối với thế gian, một cảm giác tương tự phát sinh khi ta nhận thức rằng trong thực tế không có gì đáng được ham muốn, chỉ có sanh và diệt. Chúng sanh vào đời rồi từ giã cuộc đời, đó là khi tâm tiến đạt đến buông bỏ, để cho tất cả mọi sự vật trôi qua theo bản chất thiên nhiên của nó, sự vật phát sinh rồi hoại diệt ngay trong tâm của ta, và ta thông hiểu như vậy. Khi hạnh phúc phát sinh, ta thấu hiểu. Khi phiền não phát sinh, ta thấu hiểu. Hiểu biết hạnh phúc có nghĩa là ta không tự đồng hóa mình với nó, không xem hạnh phúc là của mình, và cùng thế ấy, ta không tự đồng hóa và xem những bất toại nguyện và những điều bất hạnh là của ta. Khi đã không còn tự đồng hóa mình với và bám víu vào hạnh phúc và đau khổ, ta chỉ tách rời, sống riêng với đường lối thiên nhiên của vạn hữu. Vì lẽ ấy, chúng ta nói rằng sinh hoạt của tâm linh cũng tựa hồ như con rắn độc. Nếu ta không động đến rắn, thì nó chỉ theo con đường của nó, mặc dầu là con rắn độc. Dầu nọc độc của nó vô cùng nguy hiểm, và nếu bị nó cắn, ắt không phương cứu chữa. Nhưng nếu không đến gần nó hay không nắm bắt nó, ta vẫn không hề gì, nó sẽ không cắn ta. Rắn độc chỉ hành động theo bản chất thiên nhiên của một con rắn độc. Nó là vậy. Nếu là người sáng suốt, ta cứ để nó yên một mình. Cùng thế ấy, hãy buông bỏ những gì tốt đẹp, để nó yên. Ta cũng để yên những gì không tốt đẹp. Hãy để cho nó theo bản chất thiên nhiên của nó. Hãy để yên những gì ta ưa thích và những gì ta ghét bỏ, cũng như ta để yên, không động đến con rắn độc. Vậy, người thông minh sáng suốt sẽ có thái độ tương tự đối với những cơn vui buồn khác nhau phát sinh đến tâm mình. Khi điều tốt đẹp phát sinh, hãy để yên cho nó tốt đẹp. Nhưng ta cũng thấu hiểu, ta thấu hiểu bản chất thiên nhiên của nó. Khi điều không tốt đẹp phát sinh cũng vậy, hãy để yên cho nó theo đúng bản chất thiên nhiên của nó, không nắm giữ nó lại, bởi vì chúng ta không muốn gì cả. Chúng ta không muốn điều xấu, cũng không muốn điều tốt. Chúng ta không muốn nặng, cũng không muốn nhẹ. Không muốn hạnh phúc, cũng không muốn đau khổ. Đến chừng ấy, bằng đường lối này, lòng ham muốn chấm dứt và trạng thái thanh bình an lạc được củng cố vững vàng. Khi được có loại an lạc này vững chắc củng cố trong tâm, ta có thể tùy thuộc nương tựa vào đó. Ta nói rằng an lạc này phát sinh từ vọng động mê mờ, rối loạn và si mê đã chấm dứt. Đức Phật gọi sự chứng đạt giác ngộ cuối cùng là sự dập tắt, trong ý nghĩa giống như ta dập tắt một ngọn lửa. Ta dập lửa ngay ở nơi mà nó phát sinh. Nơi nào nóng là ta có thể làm cho mát. Sự giác ngộ cũng vậy. Niết bàn nằm trong vòng luân hồi, tức là samsara, vòng luân hồi. Theo đúng ngữ nguyên là cuộc thênh thang bất định triền miên, là danh từ thường được dùng để chỉ biển trầm luân đau khổ của những kiếp sống thăng trầm, của tiến trình những hoàn cảnh sinh già bệnh chết triền miên tiếp diễn. Giác ngộ và si mê cùng hiện hữu ở một nơi, giống như nóng và lạnh. Giờ đây là nóng, ngay tại nơi mà trước kia là lạnh. Và lạnh, ngay tại nơi mà trước kia là nóng. Khi nóng là hết lạnh, và khi lạnh thì không còn nóng. Niết bàn và luân hồi cũng dường thế ấy. Chúng ta được dạy nên chấm dứt luân hồi, có có nghĩa là hãy dừng lại cuộc vận chuyển triền miên của dòng mê hoặc. Chấm dứt mê hoặc là dập tắt lửa. Khi lửa bên ngoài được dập tắt thì mát mẻ. Khi lửa tham ái, sân hận và si mê bên trong được dập tắt, ắt cũng có trạng thái mát mẻ. Đó là bản chất thiên nhiên của giác ngộ. Đó là dập tắt lửa nóng, là làm mát lại những gì trước kia là nóng. Đó là an lạc. Đó là chấm dứt luân hồi vòng quanh sinh tử triền miên. Khi cụ đạt đến giác ngộ thì đó là vậy. Đó là chấm dứt cuộc vận chuyển, dừng lại si mê trong tâm ta. Chúng ta mô tả trạng thái chấm dứt này bằng những danh từ khác nhau, hàm ý hạnh phúc, bởi vì đó là phương cách mà con người thế gian hiểu lý tưởng mình là như vậy. Nhưng thật sự nó đã vượt lên khỏi, vượt ra ngoài mọi tưởng tượng của người thế. Nó vượt lên khỏi hạnh phúc và đau khổ. Nó là thanh bình, an lạc, toàn hảo. Trong khi chuẩn bị lên đường, cụ hãy giữ lấy lời dạy của sư ngày hôm nay và thận trọng quán niệm những ngày mà cụ đã trải qua ở đây không được mấy dễ dàng, và sư không có nhiều cơ hội để chỉ dạy cụ. Nhưng giờ đây, cụ đã có thể học hỏi ý nghĩa thật sự của pháp hành. Ước mong rằng pháp hành này có thể dẫn dắt cụ đến hạnh phúc. Ước mong nó sẽ giúp cụ trưởng thành trong chân lý. Ước mong cụ sẽ thoát khỏi mọi đau khổ của vòng sinh tử. Và sau đây là những lời khuyên giải của Ngài Achan Cha đến một nhóm thiền sinh tu sĩ vừa mới xuất gia tỳ khưu vào năm 1978. Đường lối thực hành của chúng ta là tận tường nhìn sự vật và thấy sự vật rành rẽ, rõ ràng. Chúng ta kiên trì cố gắng và đều đặn chuyên cần, nhưng không hấp tấp vội vàng, cũng không quá lơ đỉnh buông lơi để bê trễ. Đây là vấn đề tuần tự dò dẫm lối đi và dần dần góp nhặt, gom chung lại. Tuy nhiên, mọi tập trung này đều hướng về một cái gì? Pháp hành của chúng ta có một mục tiêu. Đối với phần đông chúng ta, lúc bắt đầu hành thiền thì không có ý gì khác ngoài lòng mong muốn. Chúng ta khởi sự hành thiền vì ham muốn. Vào giai đoạn này, tâm ham muốn của chúng ta là ham muốn một cách sai lầm. Đó là si mê, là ham muốn ảo quyền, là lòng ham muốn pha lẫn với tà kiến. Nếu ham muốn không lẫn lộn với tà kiến như thế, thì ta nói là ham muốn với trí tuệ, Panya. Nơi đây, danh từ Panya có nhiều ý nghĩa khác nhau, từ kiến thức thông thường đến sự hiểu biết sâu sắc, chỉ đến tuệ minh sát, thấu triệt sâu xa vào chân lý, Dhamma, giáo pháp. mặc dầu có thể được dùng trong nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng danh từ này luôn luôn hàm xúc sự thấu triệt chân lý ngày càng thâm sâu, dẫn đến tột đỉnh là tuệ minh sát và giác ngộ. Ham muốn với trí tuệ thì không phải là si mê, đây là ham muốn với chánh kiến. Trong trường hợp này, ta nói rằng được vậy là nhờ ba la mật. Nói cách khác là do thiện nghiệp tích trữ từ trong quá khứ. Dầu sao, đây không phải là trường hợp của tất cả mọi người. Vài người không muốn có tâm ham muốn, hoặc họ muốn có tâm không ham muốn, bởi vì họ nghĩ rằng pháp hành của chúng ta nhằm chấm dứt ham muốn. Tuy nhiên, nếu không ham muốn, nếu không có ý muốn hành, ắt không thực hành. Chúng ta có thể tự mình nhận thấy điều này. Đức Phật và tất cả các vị đệ tử của Ngài hành thiền để chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn hành thiền và phải muốn chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn có tâm an lạc thanh bình và phải muốn không bị vọng động. Tuy nhiên, nếu tâm ham muốn này mà lẫn lộn với tà kiến, thì nó chỉ đem lại cho ta nhiều khó khăn phiền phức hơn. Nếu thành thật với chính mình, ta sẽ nhận thức rằng chúng ta thật sự không hiểu biết gì cả, hoặc những gì ta hiểu biết không mang lại hậu quả tốt đẹp nào, vì chúng ta không thể sử dụng nó một cách thích nghi. Tất cả mọi người, kể cả Đức Phật, đều bắt đầu như thế ấy, với lòng ham muốn hành thiền, muốn có tâm thanh bình an lạc, muốn tâm không bị vọng động và đau khổ. Hai loại ham muốn kể sau có giá trị y hệt bằng nhau. Nếu không hiểu biết đúng mức thì cả hai, muốn tâm không bị vọng động và muốn không đau khổ, đều là ô nhiễm. Đó là ham muốn điên cuồng, ham muốn không có trí tuệ. Trong pháp hành của chúng ta, ta nhìn thấy tâm ham muốn này là hoặc lợi dưỡng buông trôi theo dục lạc, hoặc khổ hạnh khắc kỷ ép sát. Chính Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng bị dính kẹt trong tình trạng xung đột này. Ngài hành theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng rốt cùng rồi cũng rơi vào hai cực đoan này. Ngày nay, chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống y hệt như vậy. Ta vẫn còn bị cặp đôi này chi phối và vẫn còn tiếp tục tách rời, xa lìa con đường. Dầu sao, đó là phương cách mà ta phải bắt đầu. Ta phải bắt đầu như những chúng sanh phàm tục, những chúng sanh có nhiều ô nhiễm, những chúng sanh ham muốn mà không trí tuệ, ham muốn mà không có chánh kiến. Nếu chúng ta không hiểu biết thích nghi, thì cả hai loại ham muốn này sẽ chống lại ta. Dầu muốn hay không muốn, đó vẫn là ái dục, tăng hà. Nếu không thông suốt hai điểm này, ta sẽ không biết phải làm cách nào để đối phó với chúng khi nó phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng tiến tới là sai lầm, thối lui cũng là sai lầm, mà ta không thể dừng lại. Làm bất luận gì, rồi ta chỉ thấy rằng vẫn còn ham muốn thêm nữa. Đó là vì kém trí tuệ và còn ái dục. Chính ở ngay tại đây, với ý muốn và ý không muốn, ta có thể thấu hiểu giáo pháp. giáo pháp mà chúng ta đang mong tìm hiện ở ngay tại đây, nhưng ta không trông thấy. Chúng ta lại kiên trì cố gắng nhằm chấm dứt lòng ham muốn. Chúng ta muốn sự vật phải như thế này và không phải như thế nào khác, hoặc chúng ta muốn sự vật không phải như thế này mà phải như thế nào khác. Đúng ra hai điều này cũng là một, chúng là hai thành phần của một cặp. Có lẽ chúng ta không nhận thức rằng Đức Phật và tất cả những vị đệ tử của Ngài đều có loại ham muốn này. Nhưng Đức Phật thông suốt vấn đề muốn và không muốn. Ngài tận tường thấu triệt rằng nó chỉ giản dị là sinh hoạt của tâm, và những sinh hoạt của tâm linh tương tự chỉ phát sinh trong chớp nhoáng rồi tan biến. Những loại ham muốn như vậy luôn luôn liên tục tiếp diễn. Khi có trí tuệ thì ta biết nó là vậy và không tự mình đồng hóa với nó. Trong thực tế, nó chỉ là sinh hoạt của cái tâm thiên nhiên. Khi nhìn nó tận tường, ta trông thấy rành mạch rõ ràng nó là vậy. Trí tuệ do kinh nghiệm hàng ngày. Như vậy, chính tại nơi đây mà pháp hành quán niệm dẫn chúng ta đến trí tuệ minh mẫn. Hãy lấy thí dụ anh thợ chài kéo lên một con cá to trong lưới. Quý sư nghĩ thế nào về cảm giác của anh ta trong khi kéo chài lên? Sợ làm sẩy con cá to, anh lính quýnh hối hả chiến đấu với cái chài, vội vàng chụp nhanh lấy đầu lưới và ráng sức kéo mau lên. Nhưng cá đã vượt thoát ra khỏi lưới trước khi anh hay biết. Anh đã cố gắng quá sức. Vào những ngày xa xưa, người ta cũng nói như vậy. Vào thời ấy, người thợ chài được dạy là phải từ từ kéo lưới lên và cẩn thận gom túm cái chài lại mà không để mất cá. Pháp hành của chúng ta cũng cùng thế ấy. Chúng ta từ từ dõ dẫm đường lối và thận trọng góp nhặt, gom chung lại mà không để mất mát. Đôi khi chúng ta không cố tâm làm như vậy. Có thể chúng ta không muốn nhìn, hoặc có thể chúng ta không muốn biết, nhưng ta vẫn tiếp tục làm như vậy. Chúng ta tiếp tục muốn như vậy. Pháp thực hành phải như thế này. Nếu chúng ta cảm nghe thích hành thiền, hãy cứ hành. Nếu cảm nghe không thích, vẫn cứ hành y như vậy. Chúng ta chỉ tiếp tục hành thiền. Nếu chúng ta thực hành một cách nhiệt thành, oai lực của đức tin sẽ cho ta đầy đủ khả năng để thực hiện điều mong muốn. Nhưng vào giai đoạn này, chúng ta chưa có trí tuệ. Mặc dầu tinh tấn chuyên cần, chúng ta không thọ hưởng được bao nhiêu lợi ích của pháp hành. Ta có thể tiếp tục thực hành như vậy trong một thời gian lâu, rồi một cảm nghĩ sẽ phát sinh rằng ta không tìm ra được con đường. Ta có thể cảm nghe mình không thể tìm được an lạc và thanh bình, hoặc ta không được trang bị đầy đủ để thực hành. Hoặc nữa, ta có thể cảm nghe con đường quá xa xôi, quá viển vông, không thể tìm ra, rồi ta bỏ cuộc. Đến mức này, chúng ta phải hết sức, thật hết sức thận trọng, phải tận lực vận dụng đức nhẫn nại, chuyên cần và kiên trì chịu đựng. Cũng chỉ như kéo lên một con cá to trong lưới, phải từ từ dò dẫm đường lối. Chúng ta thận trọng túm con cá lại trong lưới và dần dần kéo lên. Cuộc chiến đấu sẽ không quá khó khăn. Chúng ta không dừng tay mà nhẹ nhẹ kéo lưới lên một cách liên tục. Như thế ấy, sau một lúc, cá sẽ mệt mỏi, kiệt lực và không còn vùng vẫy nữa. Ta sẽ dễ dàng bắt nó. Thông thường là vậy. Chúng ta thực hành từ từ, tuần tự tiến hành và góp nhặt, gom chung lại những ý nghĩ rời rạc. Đó là đường lối quan niệm của chúng ta. Nếu không có kiến thức hay trình độ học hỏi nào về giáo lý thuần túy lý thuyết, chúng ta hãy quan niệm theo đúng với kinh nghiệm hàng ngày của mình. Hãy sử dụng kiến thức mà mình sẵn có, kiến thức thu thập từ kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Đối với tâm, loại kiến thức này là thiên nhiên. Trên thực tế, dầu có nghiên cứu học hỏi cùng không, chúng ta vẫn có sẵn cái tâm hiện thực ngay tại nơi đây. Tâm là tâm, dầu ta có học hỏi nghiên cứu cùng không. Vì lẽ ấy, ta nói rằng dầu Đức Phật có thị hiện trên thế gian cùng không, mọi sự vật vẫn là vậy. Mọi sự vật đã có hiện hữu đúng theo bản chất thiên nhiên của nó. Hoàn cảnh thiên nhiên này không thay đổi, cũng không di chuyển đi nơi nào khác. Đường lối thiên nhiên chỉ là vậy. Điều này được gọi là Satcha Dhamma, giáo pháp chân lý. Thì giáo pháp đúng với chân lý. Tuy nhiên, nếu không thông hiểu chánh pháp này, ta sẽ không thể nhận ra nó. Do đó, chúng ta thực hành quán niệm theo đường lối này. Nếu không đặc biệt tinh thông kinh điển, ta hãy quán chiếu chính cái tâm của mình. Hãy nghiên cứu học hỏi và đọc nó. Chúng ta hãy thường xuyên và liên tục quán niệm, tự nói chuyện với mình, ta sẽ thấu hiểu dần dần bản chất thiên nhiên của tâm. Không nên cưỡng bách. Kiên trì tinh tấn. Chỉ đến khi ta có thể dừng cái tâm lại, khi chúng ta tiến đạt đến trạng thái vắng lặng, tâm vẫn còn y như trước. Vì lẽ ấy, Đức Phật dạy, hãy tiếp tục thực hành, hãy kiên trì hành thiền. Có thể ta suy tư, nếu chưa hiểu biết thì làm sao thực hành? Chỉ đến khi ta có thể hành thiền một cách thích nghi, trí tuệ mới phát sanh. Do vậy, hãy cứ tiếp tục thực hành. Nếu thường xuyên thực hành, không chểnh mãn ngừng nghỉ, ta sẽ bắt đầu quán xét đến việc ta đang làm. Ta sẽ bắt đầu khảo sát pháp hành của chúng ta. Không có gì xảy diễn trong tức khắc. Do đó, lúc ban sơ, ta sẽ không nhận thấy thành quả rõ rệt nào của công phu hành thiền. Đây cũng giống như thí dụ người muốn làm ra lửa mà sư thường nhắc. Người kia muốn có lửa, cọ sát vào nhau hai que củi. Anh tự nghĩ, người ta nói ở đây có lửa, và ra sức hăng hái cọ sát hai que củi. Anh cọ mạnh mẽ và tiếp tục cọ dữ dội, không ngừng. Anh muốn có lửa, anh vẫn mong muốn có lửa, nhưng lửa không phát cháy. Anh thôi chí, nản lòng và ngừng lại nghỉ một lúc. rồi anh bắt đầu trở lại công việc cỏ xác hai que củi, nhưng làm một cách quẩn đãi kém hăng say hơn và nghĩ nữa. Rồi anh làm trở lại cỏ xác hai que củi đến mệt và ngừng nghỉ. Chẳng những anh mệt mỏi mà ngày càng nản chí và cuối cùng bỏ cuộc hoàn toàn. Ở đây không có lửa. Trong thực tế, anh có cố gắng làm việc nhưng làm không đúng mức. Khi quán tưởng nhiều về bản chất của tâm, ta sẽ thấu hiểu rằng tâm là vậy, không thể nào khác. Ta sẽ thấu hiểu rằng sinh hoạt của tâm chỉ là vậy, bản chất của nó là vậy. Nếu thấy được rõ ràng như vậy, ta có thể tự tách rời ra khỏi những tư tưởng và thọ cảm, trong khi luôn luôn tự nhủ rằng nó là vậy, nó chỉ là vậy, ta không cần phải thêm gì khác. Khi tâm thật sự hiểu biết, nó sẽ để cho tất cả trôi qua mà không dính mắc. Tư tưởng và thọ cảm vẫn còn đó, nhưng chính những tư tưởng và thọ cảm ấy không còn năng lực lôi kéo hay quyến rũ nữa. Nó là nó, tâm là tâm. Sự kiện này cũng giống như có em bé đùa nghịch, làm cho ta khó chịu, la rầy hay phát đít em. Ta nên hiểu biết rằng bẩm chất của trẻ con là đùa nghịch. Khi đã hiểu như vậy rồi, ta có thể không quan tâm đến và để nó chơi đùa tự nhiên. Như vậy, ta không còn khó chịu nữa. Trạng thái bực bội ấy chấm dứt. Tại sao trạng thái bực bội chấm dứt? Bởi vì ta đã chấp nhận rằng trẻ con là phải đùa nghịch. Cái nhìn của ta đã thay đổi. Ta đã chấp nhận bản chất thật sự của sự vật. Ta buông bỏ, không bám níu, và tâm trở nên an tĩnh. Ta đã có chánh kiến. Nếu quan kiến của ta sai lầm, thì dầu sống trong hang đá sâu thẳm tối đen, cũng vẫn bị xáo trộn, mà tung bay lên tận không trung mênh mông, cũng vẫn bị xáo trộn. Tâm chỉ được an lạc khi có chánh kiến. Chừng đó, không còn gì khó khăn bí ẩn để giải quyết. Không còn vấn đề phiền phức. Đó là đường lối chân chánh. Ta tự tách rời để cho tất cả trôi qua mà không dính mắc. Mỗi khi có cảm giác bám níu phát sinh, ta tự tách rời ra khỏi nó. Bởi vì thấu hiểu rằng chính cảm giác ấy cũng chỉ là vậy. Đến rồi đi, sanh rồi diệt. Nó đến không phải đặc biệt để quấy rầy ta. Ta có thể nghĩ là vậy, nhưng trong thực tế, đó chỉ là bản chất thiên nhiên của nó. Cũng như đùa nghịch là bản chất thiên nhiên của trẻ con. Dù ta có quan sát và suy tư sâu xa hơn nữa, thì cũng vậy. Nó chỉ là vậy. Nếu ta để cho tất cả trôi qua, thì hình sắc chỉ là hình sắc. Âm thanh chỉ là âm thanh. Mùi chỉ là mùi. Vị chỉ là vị. Xúc chạm chỉ là xúc chạm. Và tâm chỉ là tâm. Cũng như dầu với nước. Ta có thể để chung dầu và nước trong một cái lọ. Hai thứ vẫn không hòa lẫn nhau, bởi vì bản chất